trong tim. Tác giả Tiêu Định, dịch giả Alex, người đọc Thành Long. Chương 70, vãng sự. Đêm khuya, rừng sâu vẫn sáng như ban ngày bởi hào quang của vô vàn những pháp bảo chiếu ra. Ánh sáng soi rọi cả một khoảng rừng, chiếu rõ từ bụi cây ngọn cỏ. Trong quần hào quang mỹ lệ đó, huyết hồng không ngừng túa ra, bắn lên đỏ sẫm cây lá. Máu huyết động lại thành giọt, lặng lẽ rơi xuống. Lục Tuyết Kỳ thét lên một tiếng thanh tao, hạ thân trên đất. Sắc xanh rừng đêm như thủy ngọc trong suốt bao phủ quanh nàng. Thiên gia từng kiếm trong tay xoay ra bốn phía, thế kiếm phiêu diêu diễm lệ như ánh mắt mỹ nhân, thoáng lướt qua cõi trần gian phàm tục. Lá cây dưới kiếm khí thảy đều rung lên, kêu rào rào không dứt. Chúng đồ ma giáo vẫn hắc y xung quanh Lục Tuyết Kỳ là hét ầm ĩ. Vài người cố sức ngăn nàng lại, nhưng thảy đều bị đánh bật ra. Từ khi thoát khỏi kiếp nạn đến nay, đạo hạnh của nàng dường như đã tăng lên không ít. Mắt thấy Lục Tuyết Kỳ vũ lộng thần oai, Trương Tiểu Phàm phải thở mạnh một hơi, kinh ngạc xen lẫn bội phục. Nhìn xung quanh, chỉ thấy những người đã thấm mệt như Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thương. Chúng đồ ma giáo đang vây đánh đệ tử đã trúc phong bọn họ. Nhân số tuy không đông, nhưng đạo hạnh xem ra đều cao thâm mặt rất. Y phục những kẻ này đều theo hình đầu lâu, không biết có phải là môn hạ của Quỷ Vương Tông. Điền Linh Nhi đứng phía trước Trương Tiểu Phàm, nét mặt bơ phờ nhợt nhạt. Mồ hôi trên trán toát ra những giọt li ti, nhưng vẫn múa tay đạp chân, vũ lộng vỗ phách chu lăng, không chút hoảng loạn. Đệ tử của Đại Trúc Phong, ngoài Trương Tiểu Phàm thì Điền Linh Nhi là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tư chất lại vượt xa mấy vị sư huynh. Đạo hạnh thì ngoài Tống Đại Nhân ra thì nàng cũng là cao nhất. Nhưng chúng đồ ma giáo xung quanh không biết có phải vì thấy nàng là nữ hay là còn vì nguyên nhân gì khác mà cứ dồn vào tấn công Linh Nhi. Lúc này ngay cả Trương Tiểu Phàm cũng nhận ra Điền Linh Nhi đã có phần mệt mỏi. Gió đêm lặng lẽ thổi đến, rừng cây đã biến thành bãi chiến trường. Dường như nơi nơi đều có vô vàn cặp mắt đang nhìn trộm. Tiếng gào thét giao tranh càng lúc càng mạnh. Trương Tiểu Phàm nhăn mày nhíu trán nhìn ra xung quanh. Chỉ thấy vừa một lúc thôi, tình thế đã thay đổi. Mấy người như Tề Hạo, Pháp Tướng, Lục Tuyết Kỳ lúc nãy mạnh mẽ bao nhiêu thì giờ đây đều gặp phải cao thủ bên ma giáo. Nhất thời tuy chưa bại, nhưng xem ra khó mà thoát thân. Các đệ tử chánh đạo đi theo, đạo hạnh lại hơi kém cỏi. Trong khi rất nhiều chúng đồ ma giáo vẫn đang bao vây xung quanh, tiếng la thét không ngừng rót vào tai. Lợi thế đã bắt đầu chuyển sang ma giáo. Trương Tiểu Phàm nghiến răng châm đuốc lên, không muốn nghỉ ngơi lúc này, ít nhất thì cũng phải đi giúp sư tỷ Linh Nhi và các sư huynh một tay. Ai ngờ hắn vừa động thân thì đã nghe thấy tiếng thét thất thanh của Điền Linh Nhi ở phía trước. Trong chốc lát, toàn thân hắn cứng đờ như bị một vật gì quấn chặt. Nhanh như chớp, ba bốn pháp bảo từ phía ma giáo phóng ra, tỏa ánh sáng kỳ dị trong đêm. Tống Đại Nhân kêu lên một tiếng kinh hãi, nhưng người quá xa không kịp ứng cứu, Trương Tiểu Phàm cũng xông ra, nhưng xem chừng đã trễ mất một bước. Mắt thấy nguy tai, Điền Linh Nhi biến sắc, đôi tay không ngừng vũ lộng hổ phách chu lăng che kín thân thể, nhưng dường như đã muộn. Nháy mắt đã có hai pháp bảo, một trắng một đen, như chớp bay ra thẳng đến trước mặt nàng. Trương Tiểu Phàm nhảy ra, miệng cứng nhắc không thốt nên lời. Giữa lúc đó, bỗng một bóng trắng loáng qua, người đã đứng chặn trước mặt Điền Linh Nhi, hai tay vung lên. Lập tức hai pháp bảo kia đã bị đánh bay trở lại. Khắp nơi trong đêm tối thốt ra những tiếng kêu tức giận lẫn kinh sợ. Đệ tử chánh đạo thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía cứu tinh của Liên Nhi, thì ra chính là sư nương Tô Như. Tô Như quay đầu lại nhìn Điền Linh Nhi từ đầu đến chân, hỏi: Linh Nhi, con có sao không? Điền Linh Nhi vẫn chưa hoàn hồn, gật gật đầu: Mẫu thân, con không sao. Tô Như nhíu mày. Chúng đồ ma giáo xung quanh lúc này lại tiến đến gần. Bà nói vội vã: Nơi đây không thể ở lại lâu, các người mau đi đi. Ly khai đảo này, chúng ta hẹn gặp nhau tại Đông Hải Sư Hợp Thành. Tống đại nhân, Điền Linh Nhi đều ngạc nhiên, nhưng thấy sắc mặt nghiêm khắc của Tô Như đều không dám cãi lời. Điền Linh Nhi dạ lên một tiếng, rồi cũng đã rút phong đệ tử lui về phía sau. Chiến trường lúc này đã trở nên hỗn loạn, giao tranh mỗi lúc một kịch liệt khác thường. Tô Như tả xung hữu đột, đạo hạnh cao siêu, vượt xa các chúng đồ ma giáo đang vây xung quanh. Trong ánh đêm mờ ảo, thân hình bà phiêu linh thước tha, dáng điệu vô cùng uyển chuyển, như không một chút lo lắng cấp bách. Tôi như ngẩng đầu, chỉ thấy mây đen mịt mù trong không trung, xen vào là những chớp sáng lóe lên không ngớt. Giữa thinh không, Thương Tùng đạo nhân và Điện Bất Dịch vẫn đang kịch chiến với Bách Độc Tử và Đoan Mộc lão tổ của ma giáo. Thật ra trong lòng tôi như là muôn phần lo lắng, nhưng khi thấy Điện Bất Dịch vừa giao đấu với Hấp Huyết lão yêu, lúc này lại đối đầu Đoan Mộc lão tổ, vẫn không có gì thua xúc, mới tạm yên tâm phần nào. Bà đã tả xung hữu đột, liều mình giải vây cho đệ tử chánh đạo. Đa số đệ tử chánh đạo theo lệnh bà đã dần dần rút lui. Ở lại nơi này giờ chỉ còn lại một ít môn hạ có đạo hạnh cao thâm, như là Lục Thiết Kỳ. Bên ma giáo cũng tách ra một số người truy theo. Tình hình vẫn bất lợi cho chính đạo, nhưng chưa phải thật là hung hiểm. Chỉ có Tô Như trong lòng ngày càng lo âu, bởi phía trước bà, từ đầu đến cuối, hai kẻ thần bí nhất trong ma giáo là Quỷ Vương và Thanh Long vẫn chắp tay sau lưng, đứng nhàn nhã như đang xem hí kịch. Bên này, Quỷ Vương và Thanh Long vẫn an nhàn đứng đó, nhìn đệ tử chánh đạo theo nhau rút lui. Thanh Long lạnh lùng hỏi: Đệ định thả những người này sao? Quỷ Vương cười khẩy đáp: Số đệ tử này đâu có gì đáng kể. Hơn nữa, chúng ta đến Lưu Ba Sơn lần này đâu phải để quyết đấu một bất một còn với chánh đạo. Thanh Long gật gù, ngẩng đầu nhìn lên không hỏi: Hai người này đều là trong số 5 người truy sát Thanh Vân xâm nhập Man Hoang năm đó phải không? Quỷ Vương gật đầu: Đúng vậy. Thương Tôn đạo nhân, Điền Bất Dịch, còn có Thương Chính Lương, Tăng Như Thường, lại thêm một Vạn Nhất Kiếm nữa, đúng là những người này. Thanh Long nói như than: Trăm năm qua như chớp mắt. Không chỉ năm đó, những người này là thanh niên kiên cường xông pha, đến nay. Quỷ Vương khẽ cười, Năm đó Long Huynh có việc đi xa, nếu không phải là bốn đại thánh sứ vắng mặt thì trận chiến Thanh Vân Sơn, thánh giáo chúng ta không thắng cũng không thể thảm bại như vậy. Thanh Long lắc đầu. Không thể nào. Nhiều năm trước tam đại cự chính đạo vẫn đang hùng mạnh, các tiền bối cao nhân lại xuống núi rầm rập, bọn ta làm sao ngăn được đây? Ngay cả tòa thánh điện man hoang cả ngàn năm tuổi của thánh giáo chúng ta còn bị năm tên kia xông vào tắc oai, thánh giáo đệ tử đều sợ đến siêu bạc. Quỷ Vương lặng yên giây lát rồi lại tiếp. Đúng, năm đó bởi đệ phải chăm sóc thượng đại Quỷ Vương không có mặt tại thánh điện, nhưng cũng nghe nói hoàn cảnh thật bi thường. Đáng tiếc là các cao thủ thánh điện trước đó đã tử vong rất nhiều ở trận chiến Thanh Vân Sơn. Nếu không... Thanh Long đột nhiên xen vào. Lúc đó ta cũng đang ở thánh điện. Toàn thân Quỷ Vương run lên vì ngạc nhiên, vội hỏi. Cái gì? Lúc đó huynh đang ở thánh điện à? Thanh Long cười lên một tiếng đáp. Không sai. Ngoài đại lang Quỷ Huyền Vũ ra thì Bạch Thổ Chu Tước, hai người đều có mặt trong thánh điện. Sắc mặt Quỷ Vương biến đổi, cười lớn rồi hỏi. Thế tại sao lúc nãy huynh lại không nhận ra hai người này? Thanh Long nói. Xem ra cũng là việc mất mặt. Năm người này cùng bất ngờ thâm nhập man hoang, lại xông thẳng vào trong thánh điện. Trước đó ta có bất hòa với Bạch Hổ Chu Tước, nhưng suy cho cùng thánh điện vẫn là việc quan trọng hàng đầu, nên đã hợp sức cùng họ. Quỷ Vương nhìn lên không hỏi. Tại sao đạo hạnh của năm người này lúc đó đã cao thâm như vậy? Thanh Long lắc đầu. Thật sự cũng do thánh giáo ta hoảng quá mà loạn. Sau này tám nghĩ lại, sau đại bại tại Thanh Vân Sơn, đệ tử thánh giáo lớp chết lớp bị thương quá nhiều, lòng đang hoang mang cực độ, thì năm người này bất ngờ xông vào, nhất thời đều cho rằng chủ lực chánh đạo đã truy đến tận nơi, mà không biết rằng chỉ vỏn vẹn có năm nhân mạng. Lão dừng một lát rồi nói tiếp. Trong số năm người, ta chỉ gặp qua Vạn Kiếm Nhất, nên không nhận ra được bốn người kia. Năm đó bọn họ năm người năm hướng xông vào thánh điện, tình thế đột ngột, bọn ta đều không kịp trở tay. Thoáng chốc đã có tiếng hô sát khắp nơi, lòng dạ rối tung. Nếu bình tĩnh tiếp chiến thì đã vãn hồi được cục diện. Đáng tiếc vì quá hoảng loạn nên thua. Mà cũng vì trăm người này lại có một Vạn Kiếm Nhất. Quỷ Vương vội hỏi. Người này thế nào? Thanh Long lặng im giây lát, lắc đầu thở ra một hơi dài. Người này thiên hạ kỳ tài, tướng mạo oai phong, hiếm thấy trong đời. Sau khi sự việc qua đi, bọn ta bàn luận đều cùng cho rằng bốn người kia đạo hạnh tuy không thấp, nhưng tuyệt không thể so với Vạn Kiếm Nhất. Có thể nói không có mấy người này thì đệ tử Thanh Vân Mô nhất định không thâm nhập được man hoang, lại càng không thể đánh được đến tận thánh điện. Sắc mặt lão như đắm chìm trong hồi tưởng, một lát lại tiếp lời. Lúc đó bốn người kia từ bốn hướng phía bên xông vào, chủ lực của ta lại tập trung hết ở cửa chính thánh điện. Đang bất ngờ hoang mang thì Vạn Kiếm Nhất một mình một kiếm xuất hiện. Quỷ Vương nhíu mày hỏi. Một mình? Thanh Long tha một tiếng. Đúng, một mình hắn. Ta còn nhớ hắn y phục trắng như tuyết, kiếm trên tay màu xanh biếc. À đúng rồi, chính là thanh Trảm Long kiếm này. Nhiều năm không gặp, chút nữa là không nhận ra rồi. Quỷ Vương giật mình nhìn theo tay phải Thanh Long. Thanh Trảm Long kiếm xanh biếc như nước mùa thu, đang đảo qua múa lại, sáng ngời trong trận đấu. Hóa ra Trảm Long kiếm năm đó lại ở trong tay Vạn Kiếm Nhất. Thanh Long gật đầu. Đúng, Lúc đó ta cũng hỏi, nhưng hắn chỉ cười một hơi dài, rồi xông thẳng vào giữa bọn ta, chém giết tung hoành, không ai có thể ngăn chặn. Thanh Long nói đến đây tặc lưỡi, thật là anh hùng. Quỷ Vương gật gù, người này quả thật lợi hại, gan to tày trời. Sau đó thì thế nào? Thanh Long tiếp, bọn ta đều kinh sợ lẫn phẫn nộ. Sợ là ngoài hắn ra, còn cao thủ chánh đạo khác sắp sửa đánh vào. Mà từ sau điện, tiếng kêu chém giết càng lúc càng gần. Càng lo sợ thì lại càng rối loạn. Không ngờ hắn lại xông thẳng vào chính điện, nơi thờ phụng U Minh Thánh Mẫu và thi sát Minh Vương. Nét mặt Quỷ Vương đang bình lặng, đột nhiên biến sắc kêu lên. Cái gì? Thanh Long cười vẻ đau khổ nói, ngay cả đệ mà cũng phản ứng như vậy, bọn ta khi đó còn phẫn nộ đến bao nhiêu. Lúc đó bọn ta quên hết xung quanh, tất cả đều xông đến chỗ hắn. Hết thảy đều như điên cuồng, võ công lợi hại gì cũng đều đem ra. Chỉ lát sau là y phục hắn nhúng đầy máu tươi. Nhưng rốt cuộc hắn vẫn xông vào được chánh điện, bay lên ngồi cùng hàng với hai thần tượng U Minh Thánh Mẫu và Thiên Sát Minh Vương, lại còn dùng kiếm khắc vào bức tường phía sau giữa hai thần tượng đó ba chữ Vạn Kiếm Nhất. Quỷ Vương không nói gì, chỉ đứng đó im lặng. Thanh Long đột nhiên hỏi, Chu Tước xưa nay đều che mặt, để biết chứ? Quỷ Vương đáp, phải, thế thì sao? Thanh Long tiếp, Chu Tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta. Chu Tước là sư muội duy nhất trong số bốn người bọn ta. Sư muội vốn thật lòng thành kính, thờ nhị vị tổ mẫu, nên khi thấy Vạn Kiếm Nhất làm vậy đã kích động mãnh liệt. Lúc đó sư muội không nói năng gì, xông thẳng lên, nhìn chằm chằm vào Vạn Kiếm Nhất, một đao chặt xuống, lập tức cánh tay trái của hắn đứt lìa. Quỷ Vương giật mình, Thanh Long thở một hơi rồi tiếp, đệ cũng giật mình à, bọn ta khi ấy đều hoảng sợ chạy trốn, vốn đã nghĩ người này công lực một mình đã trăm vạn, không thể chống lại. Chẳng ngờ sư muội chỉ một đao đã đoạn lìa cánh tay trái của hắn, máu tuôn xối xả. Nhưng ngoài sắc mặt trắng bệch ra thì cả người vẫn như không có gì thay đổi. Ngược lại, hắn còn xoay người ghé sát sư muội, thò tay phải giật tấm màn che rồi cười lớn, quả nhiên là tuyệt thế gia nhân. Rồi lại vung kiếm đánh thốc ra ngoài. Quỷ Vương lắc đầu hỏi, như vậy mà hắn vẫn đánh giết ra ngoài được sao? Thanh Long đáp, thứ nhất là hắn quá hung hãn, cánh tay tuy đứt, máu phun ra đầy chính điện, nhưng công lực không những không giảm mà dường như còn tăng lên. Thứ hai là bốn đệ tử của Thanh Vân kia đã phóng hỏa phía sau, bọn ta đường rối trí, một số là phải chạy đi cứu hỏa, không ngăn được Vạn Kiếm Nhất đánh ra ngoài. Quỷ Vương thở ra một hơi dài, không ngờ chính đạo lại có một anh hùng cái thế như vậy. Thanh Long đột nhiên lạnh lùng, đáng tiếc một anh hùng như hắn lại có kết cục không tốt chút nào. Sau đó bọn ta đã tìm hiểu kỹ, biết thật ra chỉ có 5 người xông vào thánh điện, lòng vô cùng tức giận. Nhưng ta nhận thấy đệ tử Vạn Độc Môn và Trường Sanh Đường tuy mắng nhiếc chửi rủa, nhưng trong lòng lại ngấm ngầm bội phục hắn ta, đặc biệt là tiểu sư muội Chu Tước. Thanh Long dường như nghĩ đến điều gì, xong lại không nói ra, mà lại chuyển giọng tiếp. Bọn ta vốn đã cho rằng trong Thanh Vân Môn nhất định người này sẽ tiếp vị đại môn trưởng. Chẳng ngờ sau đó không lâu lại nghe nói tiếp vị sư huynh đạo huyền chân nhân của hắn, còn Vạn Kiếm Nhất từ đó về sau thì bạc vô âm tín. Đến hôm nay mới biết là hắn đã qua đời. Nói đến đây giọng Thanh Long trầm lại, có vẻ nuối tiếc. Quỷ Vương cười, đúng, không thể cùng người anh hùng này quyết đấu một trận phân cao thấp, thật là đáng tiếc. Thanh Long ngẩng đầu nhìn lên không trung, chợt cười nhạt một tiếng, Đoan Mộc và Bách Độc Tử, hai người này năm đó đều thảm bại tại Thanh Vân Sơn, trốn biệt vào Man Hoang, đến Thánh Điện cũng không dám về. Kết quả là không gặp bọn năm người kia. Vừa rồi là lớn tiếng hỏi Vạn Kiếm Nhất đã đến chưa, thật là không biết xấu hổ. Quỷ Vương cười khẩy, bọn họ chẳng qua chỉ là ơn khuyển của lão quái vật Vạn Độc Môn, Long Huỳnh hạ tất phải tức giận. Thanh Long đưa tay sửa y phục trên người, lạnh lùng đáp, Vạn Kiếm Nhất xông vào chánh điện năm đó là mối nhục lớn nhất của thanh giáo chúng ta. Ta khổ luyện nhiều năm, vất vả muôn phần mới tìm được Càn Khôn Thanh Quan Giới, chính là để sớm có một ngày cùng hắn quyết một trận phân cao thấp. Hôm nay nghe nói hắn đã qua đời, trong lòng thật chỉ còn nuối tiếc. Nhưng không ngờ mấy người này lại đồng lõa với nhau đào bới quá khứ của người đã chết, thật là vô liêm sỉ. Quỷ Vương lắc đầu cười lớn, ngẩng nhìn lên không trung, chỉ thấy hào quang pháp bảo càng lúc càng mạnh, mà bóng dáng bốn người kia lại chỉ mờ mờ. Bầu trời vốn đầy mây đen lúc này dường như cũng sáng lên bởi hào quang pháp bảo. Xa xa nơi đại dương vọng lại từng trận âm thanh kéo dài buồn thảm. Quỷ Vương nhíu mày, đột nhiên quay lại hỏi Thanh Long, huynh có cảm thấy đêm này có chút gì kỳ quái không? Thanh Long ngẩng đầu, lặng im giây lát, đột nhiên sắc mặt thay đổi. Đệ muốn nói là... Quỷ Vương gật đầu, theo truyền thuyết, mỗi lần dị thú ra đời, đất trời thảy đều biến sắc, mưa lớn gió to. Thần quỷ chí dị có ghi giống vật này chính là để cho Long thần cưỡi. Sắc mặt Thanh Long trầm lại, nhăn mày hỏi, sao có thể trùng hợp như vậy? Tại sao lại là tối nay? Quỷ Vương trầm ngâm giây lát rồi đáp, đệ đến Lưu Ba Sơn này đã được một thời gian, nhưng trong những đêm trước đều không có những tiếng gầm quái lạ như đêm nay. Chỉ e đêm nay chính là lúc Huyền Ngưu ra đời, xem ra chúng ta cũng phải chuẩn bị sớm. Thanh Long từ từ gật đầu, không sai, suy cho cùng Huyền Ngưu mới là chuyện lớn. Việc ở đây nên giao cho Vạn Độc Môn, chỉ cần thu phục được Huyền Ngưu thì thánh giáo chúng ta... Quỷ Vương bỗng ho lên một tiếng, Thanh Long cũng có vẻ sợ sệt, nhưng lão ta lập tức bật cười, lắc đầu nói, bao nhiêu năm khổ luyện như vậy, tại sao lại sợ đến ngây người đó chứ? Quỷ Vương mỉm cười, quay người bước đi. Thanh Long còn dõi nhìn trận đánh một lúc, thấy các đệ tử chánh đạo đã từ từ rút lui, dần dần khuất dạng trong rừng, lão cũng quay người bước theo Quỷ Vương. Bán dạ thâm lâm không một tiếng động, nhưng dường như có vô số cặp mắt hung hãn, lông sòng sọc, đang trong đêm dõi theo bước đệ tử chánh đạo rút lui. Không biết từ đâu bỗng vọng lại những âm thanh lạ lùng, từ từ bốc lên, ngân nga trong rừng cây. Từ biển lớn xa xa cũng vọng lại những tiếng kêu thần bí. Trương Tiểu Phàm, Điền Linh Nhi, Tống Đại Nhân, Hà Đại Trí và Đỗ Tất Thư năm người điều khiển pháp bảo bay nhanh về phía trước. Vốn dĩ đạo hạnh của họ có thể khiến pháp bảo bay lên cao trên không mà thoát đi, nhưng lại nhìn thấy mấy đệ tử chánh đạo xa xa bị ác đồ ma giáo đang vây đánh. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xem chừng giữ nhiều lành ít. Ma giáo trùng điệp xung quanh, chẳng may bay lên mà bị phát hiện thì chỉ còn là cái bi sống đỡ đạn. Tống Đại Nhân thân là đại sư huynh, từng trải hơn so với mấy người còn lại, liền quyết định tìm cách thoát ra khỏi rừng. Chỉ cần bay thẳng về hướng đông, một khi đã ra khỏi rừng rậm, tránh xa vòng vây của ma giáo thì sẽ an toàn hơn nhiều. Trong lòng đã quyết, cả năm người dùng hết sức bay về hướng đông. Tống Đại Nhân dẫn đầu, Trương Tiểu Phàm đi sau cùng, điều khiển pháp bảo lượn qua lượn lại, vèo vèo trong rừng. Đầu của hắn lúc này vô cùng đau đớn. Không thể tưởng tượng được khi đánh nhau với Hấp Huyết Lão Yêu lại bị thương nặng như vậy. May là còn tùng bản huyền họa giám ở trong tay, luôn luôn truyền ra khí nguyên dương ấm áp, từ từ tỏa lan ra toàn cơ thể, dường như có khả năng khắc chế võ công hấp huyết tà quái của lão yêu. Huyền hỏa giám tuy kiềm chế được võ công của Hấp Huyết Lão Yêu, nhưng lúc này Trương Tiểu Phàm lại đang phải vận công điều khiển thi hỏa côn. Lãnh khí từ thi hỏa côn tỏa ra xung đột kịch liệt với nhiệt năng của huyền hỏa giám, nhưng huyền hỏa giám đó rốt cuộc vẫn là tinh lực của Trương Tiểu Phàm. Một lúc sau, khí lạnh từ từ bị nén xuống. Trương Tiểu Phàm lúc này tâm trí đều hướng về phía trước cùng các sư huynh sư tỷ, căn bản không để ý gì đến sự thay đổi trong cơ thể. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, thấy mây đen cuồn cuộn tỏa khắp không trung, từng luồng hào quang chiếu sáng tận chín tầng mây, ánh hồng đã rạng chân trời. Sư phụ hắn Điều Bất Dịch và sư bá Thương Tùng Đạo Nhân đang giao chiến với ma giáo yêu nhân, không biết lành dữ thế nào. Nghĩ đến đây, Trương Tiểu Phàm lắc lắc đầu. Đạo hạnh của hai người đó cao như vậy, sao lại có thể xảy ra chuyện gì? Đây hoàn toàn chỉ là nỗi lo trong lòng mà thôi. Hắn mỉm cười trong bóng tối, trấn tĩnh lại tinh thần, bay nhanh lên đuổi kịp các sư huynh sư tỷ. Bóng đêm trước mặt như một tấm lưới khổng lồ, không biết đâu là bờ bến. Năm người dần dần rời xa trận giao tranh, âm thanh hỗn tạp mỗi lúc một xa, tứ phía cũng dần dần yên ắng, cảnh sắc trong đêm giờ chỉ còn là một màu đen. Năm người càng lúc càng gần bờ biển, những tiếng gầm rú buồn thảm thần bí kia phát ra càng rõ, mỗi lúc một gần. Đến đây là hết chương 70. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 71.